Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp cựu ước hôm nay, mời quý vị cùng suy gẫm bài thứ 78, 10 điều răn hay nếp sống của người được cứu, theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17, phần thứ 15. Kính thưa quý thính giả, 10 điều luật Chúa được chép trong sách Xuất Ai Cập chương 20 câu 1 đến câu 17 là những nguyên tắc cần thiết cho nếp sống hàng ngày mà Đức Chúa Trời đã ban cho Israel để tuyển dân Chúa phải tuân giữ. Dân Israel có trách nhiệm sống vâng giữ luật pháp Chúa, trước hết vì phúc lợi của họ, để được sống khôn ngoan ở giữa thế gian tối tăm này. Thứ đến, để Chúa có thể dùng họ trong chương trình lâu dài của Ngài. Nhờ nếp sống được biệt riêng ra cho Chúa của Israel mà mọi dân tộc trên đất được nhận biết Đức Chúa Trời. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đề cập đến 10 điều răn và luật pháp Môi-se áp dụng cho chúng ta ngày nay, đặc biệt áp dụng cho cơ đốc nhân là người đã đặt đức tin nơi ơn cứu chuộc của Chúa. Chúng ta cùng nghe lại 10 điều răn theo sách Xuất Ai Cập chương 20 từ câu 1 đến câu 17 như sau. Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán mọi lời này rằng: Ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ai Cập là nhà nô lệ. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Jehovah Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Jehovah chẳng cầm bằng vô tội, kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò, lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Kính thưa quý thính giả, cơ đốc nhân ngày nay có thể học được những điều gì từ luật pháp Môi-se? Chúng ta đã biết, Đức Chúa Trời và lời Ngài không thay đổi, nhưng giao ước Ngài đối với tuyển dân Israel trong cựu ước và giao ước mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu có khác nhau. Khi đọc luật pháp Môi-se là giao ước cũ đối với tuyển dân Chúa, chúng ta không thể áp dụng một cách máy móc tất cả chi tiết như người Do Thái ngày xưa, nhưng chúng ta có thể áp dụng lời Chúa một cách sâu xa hơn cho chính mình bằng cách học theo những nguyên tắc của luật pháp Môi-se qua những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng như các sứ đồ đã dạy và hướng dẫn. Qua những nguyên tắc lời Chúa đã dạy, chúng ta có thể áp dụng được vào nếp sống đạo của chính mình ngày nay. Vì cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chúng ta có thể học được những điều gì từ luật pháp Môi-se? Khi đọc luật pháp Môi-se bao gồm 10 điều răn cho đến các lễ nghi và việc dân sinh tế chuộc tội, chúng ta đã có thể ghi nhận được những bài học căn bản sau đây từ luật pháp Môi-se. Thứ nhất, luật pháp Môi-se bày tỏ đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, luật pháp Môi-se bày tỏ bản chất độc ác của tội lỗi. Thứ ba, luật pháp Môi-se giúp chúng ta xác định mình cần phải tránh xa tội lỗi. Thứ tư, luật pháp Môi-se cho thấy nguyên tắc gieo và gặt trong quyền tể trị công chính của Đức Chúa Trời, phơi bày trách nhiệm của chúng ta trong mọi hành vi và cho thấy sự thưởng phạt công minh của Đức Chúa Trời. Thứ năm, luật pháp Môi-se có thể tóm gọn trong hai giới răn đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu dạy, cho thấy trách nhiệm của chúng ta đối với Đức Chúa Trời và đối với con người. Và thứ sáu, quan trọng hơn cả, luật pháp Môi-se cho thấy mặc khải về sinh tế hiệu năng trong ơn cứu chuộc tội nhân là giải pháp ân sủng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Vừa rồi là sáu điểm chúng ta đã bàn đến trong các chương trình trước. Hôm nay, chúng ta tiếp tục suy nghĩ thêm về điểm thứ sáu và những phần kế tiếp. Luật pháp Môi-se bày tỏ hiệu quả của sinh tế thay thế trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời yêu thương tội nhân, nhưng với thuộc tánh thánh khiết và công chính, Ngài không thể không hình phạt tội lỗi. Tác giả thư Hebrew chương 9 câu 22 nói, theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hình ảnh những xác chết bị thiêu trên bàn thờ tế lễ là một nhắc nhở sống động rằng hậu quả của tội lỗi là cái chết. Thư Roma chương 6 câu 23 phần A. Nếu không có một sinh tế như vậy, thì cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ phải truốt đổ trên kẻ phạm tội. Luật pháp Môi-se cho phép một con sinh làm sinh tế chuộc tội, và luật pháp gọi sinh tế đó có mùi thơm dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Theo sách Dân số chương 28 câu 6, ấy là của lễ thiêu hằng hiến đã lập tại núi Sinai, là một của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Cũng chính qua nghi lễ chuộc tội bằng vật hy sinh đó, luật pháp Môi-se cung cấp nhiều minh họa về Chúa cứu thế và ơn cứu chuộc của Ngài. Trước hết, khi nói về sinh tế, không có một cái chết của một con vật nào có thể gánh thay cho tội của con người chúng ta. Nhưng mỗi một con sinh đã được dâng lên trong giao ước cũ đều là biểu tượng ám chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời. Và sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá mới là sinh tế toàn hảo, thực sự có giá trị thay thế cho hình phạt tội lỗi mà chúng ta đáng phải gánh chịu. Trong phúc âm Giăng chương 1 câu 29, khi Giăng Báp Tít giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-xu, Giăng thấy Đức Chúa Giê-xu đến cùng mình thì nói rằng, kìa chiên con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Người Do Thái đương thời, Chúa Giê-xu có thể nhận ra ngay ý nghĩa của lời giới thiệu đó. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã đến theo lời hứa của Đức Chúa Trời, là đấng chịu sức dầu, là Chúa Cứu Thế đến thế gian để gánh tội của toàn nhân loại. Tiên tri Ê-sai chương 53 câu 6 cho biết, chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Thứ nhì, khi nói về chức vụ tư tế, thư Hebrew chương 7 câu 27 đề cập về Chúa Cứu Thế Giê-xu trong chức vụ thầy tế lễ như sau. Không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân. Ngài, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu, làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Chúa Cứu Thế Giê-xu trong giao ước mới là đấng giữ chức vụ thầy tế lễ đời đời, như Hebrew chương 7 câu 18 đến 21 đã nói rất rõ. Như vậy, điều răn trước kia vì không quyền không ích nên đã bị bỏ rồi. Bởi chân luật pháp không làm trọn chi hết, lại có một sự trông cậy hay hơn đem vào thay cho luật pháp, và bởi sự trông cậy đó chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Con làm thầy tế lễ đến đời đời. Mỗi một chức vụ thầy tế lễ đều tuyên báo chức vụ trung gian, cầu thay và dân sinh tế chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu thay cho chúng ta. thứ ba, khi nói về chân đèn và bánh trần thiết. Chân đèn trong bàn thờ minh họa trước về Chúa Cứu Thế Giê-xu là ánh sáng của thế giới. Phúc âm Giăng chương 9 câu 5 nói, Chúa Cứu Thế Giê-xu phán, đương khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian. Và bàn để bánh trần thiết là hình bóng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu là bánh sự sống. Phúc âm Giăng chương 6 câu 35, Chúa Giê-xu phán rằng, ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Chính thân Ngài đã phải chịu tan nát, thương đau để làm giá chuộc cho nhiều người. Chúa Giê-xu đã bày tỏ trong khi thiết lập tiệc thánh. Ở phúc âm Luca chương 22 câu 19, đoạn, Ngài cầm lấy bánh, tạ ơn xong, bẻ ra phân phát cho môn đồ mà phán rằng, này là thân thể ta, đã vì các ngươi mà phó cho, hãy làm sự này để nhớ đến ta. Rồi khi nói đến màn che giữa nơi thánh và nơi chí thánh, bức màn ngăn cách hai phần trong lều tạm là biểu tượng ám chỉ về thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được định sẵn để bị tan nát, bị xé ra, hầu mở ra một con đường cho mọi người bước vào trong chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Phúc âm Luca chương 23 câu 45, mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Thư Hebrew chương 10 câu 19 và 20 nói đến điều này. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Thật ra, toàn bộ nơi thánh được xây dựng dưới sự giám thị của Môi-se do Đức Chúa Trời chỉ dẫn, có đầy dẫy những mô phỏng làm hình bóng về những thực tại ở trên trời. Thư Hebrew chương 9 câu 23 chép, vậy, nếu những tượng chỉ về các vật trên trời đã phải nhờ cách ấy mà được sạch, thì chính các vật trên trời phải nhờ của lễ càng quý trọng hơn nữa để được sạch. Chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm cho hoàn thành những minh họa đã được luật pháp Môi-se trình bày trước suốt hàng nhiều năm tháng trải qua các thế đại của lịch sử tuyển dân Israel để cho chúng ta có thể được hiểu và tiếp nhận ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Thầm tạ ơn Chúa vì giờ san huy bóng Chúa giản ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm ngàn và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, nhờ Ngài cho tôi lối thoát là thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đốt cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy cô vẫn theo bao lời dạy khuyên dẫn đường. Hằng ngày tôi